Nam Phương xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin kính chào quý thính giả của cả hai miền Houston và Dallas trong chương trình Kinh tế, Tài chánh, Xí nghiệp hàng tuần. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston cho đến giờ phút này thì vẫn có nắng, tuy rằng là đã dọa là sẽ có mưa nhưng mà mưa vẫn chưa có. Chúng ta vẫn có một cái thời tiết rất là đẹp, tuy rằng là được tiên đoán là cũng lên khá cao đấy, khoảng 80 mấy độ, rồi sau đó thì sẽ có những cái cơn mưa vào buổi chiều tới.
Dạ vâng, thời tiết ngay trước mặt Nam Phương đây là một bầu trời rất là u ám, không biết rằng là chỗ giáo sư ở Forward như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ, thưa họ tiên đoán là sẽ mưa trọn ngày, có thunderstorm, thành ra bữa nay chắc là không tránh khỏi mưa, 80% xác suất mưa thưa cô.
Dạ vâng, trời mưa thì mặc trời mưa chứ phải không giáo sư, chương trình mình vẫn làm như thường lệ và có rất là nhiều thính giả vẫn luôn chờ đợi cái chương trình của chúng ta vào hàng tuần. Và Quỳnh Lan cũng đi ra ngoài cũng nghe nhiều người rất là khen chương trình này và mong được đón nghe cái chương trình của giáo sư hàng tuần để chúng ta có thể biết thêm một tí gì đó về tình hình kinh tế tài chánh ở Hoa Kỳ như thế nào. Thưa giáo sư, bây giờ như thường lệ bắt đầu cho chương trình là tin tức về thị trường chứng khoán, xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa. Cuối tuần vào ngày thứ sáu, sau một tuần rất là chao đảo khi tổng thống Trump gọi là quyết định gia tăng thuế quan từ 10% lên 25% trên 200 tỷ hàng hóa của Trung Quốc ấy, thì top market chao đảo nhiều, tuy nhiên nó chao đảo mà nhiều nhưng mà không có vũ bão. Cuối tuần thì đã gượng lại cái sức mạnh của tuần trước. S&P 500 2.860 điểm, Dow Jones cũng tròn trèm 26.000, là khá lắm rồi, 25.764 điểm. Trong tuần đã xuống 5-600 điểm nhưng mà cuối cùng đã trở lên lại. Và Nasdaq là 7.816 điểm. Giá dầu thô trên 60 đô la một chút, 62.71 đô, đó là giá dầu thô mà tôi nghĩ rằng tốt nhất nếu mà giữ tiếp tục như vậy. Giá vàng là 1.277 đô la một lượng vàng của Mỹ thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư cũng nói là thị trường chứng khoán nó chao đảo và nó cũng có giảm, nhưng mà cái độ giảm của nó không có vũ bão. Thế thì thưa giáo sư, cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hình như là lại gia tăng cái cường độ rồi, bởi vì ông Trump nói rằng là sẽ đánh thuế của Trung Cộng là từ 10% lên đến 25%, thì điều này ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, như lúc trước mà thuế quan mới bắt đầu được áp đảo đó, thì thị trường chứng khoán xuống một cách vũ bão lắm. Nhưng kỳ này mình thấy, như chị nói, nó không có vũ bão cho lắm, mặc dầu nó có xuống 5-600 điểm của Dow Jones và gượng trở lại. Tuy nhiên, xin lỗi cho con điện thoại, tôi tắt cái điện thoại trước. Vâng, gượng trở lại, cái chung quy là cái mức thuế quan mà gia tăng 25% là rất là trầm trọng chứ không phải là chuyện thường. Nhưng mà sở dĩ top market của Hoa Kỳ giữ vững đó là tại vì quỹ tiền tệ liên bang họ sau khi đã họp nhiều lần và nhất là lời kêu gọi của tổng thống Trump, mặc dù họ rất là biệt lập thì họ nói rằng kinh tế của Hoa Kỳ vẫn chảy, mức lạm phát thấp tròn trèm 2%. Nhưng mà kinh tế của toàn cầu nó có hơi bấp bênh, thành ra không có lý do gì mà mình phải gia tăng tiền lãi hiện tại, và họ nói rằng có thể sẽ giữ tiền lãi với cái mức hiện tại cho tới cuối năm. Đó là cái lý do chính. Cái thứ nhì nữa là sau đệ nhất tam cá nguyệt cuối tháng 3 đó, thì những cái công ty công đó, lợi tức lợi nhuận của họ rất là tốt, và cái mức tiêu thụ của đồng bào cũng vẫn tốt, và thị trường real estate cũng khá vững chãi. Đó là những cái lý do chính mà họ nói rằng có lẽ là cái chuyện này nó hơi cũ rồi, thành ra họ phủi tay, họ không để ý đến. Rồi với lại Tổng thống Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình vào cuối tháng 6 này ở thượng đỉnh G20, có thể họ chờ đợi. Mặc dù Tổng thống Trump tuyên bố, nhưng mà họ chưa có áp đảo trên toàn 200 triệu, chỉ đã áp đảo lên cái mức hiện tại thôi. Thành ra có cái thái độ như là wait and see, có nghe đợi coi nó như thế nào thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là tại sao ông Trump lại tung cái đòn thuế mà gia tăng lên tới 25% vào 200 tỷ đô la vào lúc này, và không biết rằng là tình hình kinh tế Mỹ có thuận lợi mà để đi cái đòn này không, và nhất là khi đàm phán vẫn đang diễn ra, có phải đây là cái chiến thuật đàm phán của ông Trump không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thật sự đây là một cái chuyện mà tôi cũng đã bàn rất nhiều trong mấy tháng qua. Cái điều này thật sự đối với tôi nó tuy nó có cái ngạc nhiên đôi chút, sở dĩ nó ngạc nhiên đôi chút á là tại vì Tổng thống Trump và bên Trung Quốc họ đều nói rằng hai bên đi gần đến thỏa thuận, sắp sửa sẽ được kết thúc và được hòa giải về thuế quan. Tôi thì tôi hy vọng là không như vậy, là tại vì Mỹ phải có cái đường biện pháp kiểm kê rõ ràng, vì Trung Quốc đã có cái truyền thống rằng hứa mà không làm và hứa suông, hứa cùi không làm. Mà nếu mà Mỹ hồi qua thì có một cái thói quen là ký rồi xong rồi chẳng theo dõi. NAFTA là một cái ví dụ điển hình. Thì chuyện này Tổng thống Trump thay đổi một cách hành động của những vị tổng thống trước, hay những cái thời trước, là khi gặp thì nói rằng những điều kiện chúng tôi đưa ra thì bây giờ cách nào kiểm chứng, các anh có ban hành pháp luật không, họ nói không, rồi chúng tôi phải kiểm chứng như thế nào, họ nói không có kiểm chứng, cho nên hai bên nói rằng bây giờ tan rã. Thành ra kết quả thì nó không hạt ngạc nhiên, và cách làm của Tổng thống Trump thì tôi quan nghênh, là tại vì phải có kiểm chứng, chứ nếu không mà gọi là hòa giải một cách nhanh chóng là chỉ đâu vào đó, chỉ trong thời gian ngắn thôi cô.
Vâng, thưa giáo sư vừa mới nói là cũng không thể nào tin nổi những cái lời hứa hẹn của bên nước Trung Cộng, thì không biết rằng là tại sao Trung Cộng lại chờ cờ những cái lời cam kết đó trước khi đàm phán thỏa thuận thương mại trước kia, thì bây giờ liệu rằng là Hoa Kỳ có hy vọng gì một ngày nào đó Trung Cộng sẽ thay đổi cái lập trường của họ hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thì đây cũng là một trong những điểm mà tôi nói trên đài voi, ở đài này cũng một chút ít rất nhiều. Tôi nói rằng nếu mà Hoa Kỳ thực thi hết tất cả những cái lời đòi hỏi đó mà Trung Cộng gọi là thỏa thuận bằng một cách công bằng và rõ ràng và có kiểm chứng đó, thì nó gần như là nó lật đổ cái thế cờ của cái cách lãnh đạo của Tập Cận Bình. Tôi cũng đã tiên đoán rằng Tập Cận Bình khó có thể mà chấp nhận những cái điều kiện của Tổng thống Trump trong thời gian ngắn. Tại sao? Là tại vì đó, bây giờ tôi muốn phân tích một cách cho rõ ràng. Hoa Kỳ đó nói rằng thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ nó chênh lệch khoảng 300 tỷ đô la. Và khi mình nhìn trên chênh lệch 300 tỷ đô la, đó là cái triệu chứng giống như là mình đang bệnh cảm cúm, mình nói thấy ho quá nhưng mà mình không biết tại sao ho. Chênh lệch 300 tỷ đô la là tại sao? Thứ nhất á, là hàng hóa rẻ. Mà tại sao hàng hóa rẻ? Hàng hóa rẻ là tại vì Trung Cộng làm 4-5 điều mà nó không có chính đáng và nó không công bằng. Điều thứ nhất là họ lũng đoạn cái tiền tệ, đồng nhân dân tệ rẻ để cho xuất cảng, tức như đồng nó rẻ. Cái thứ nhì là họ chế tạo một cách cẩu thả cái phẩm không có, mà ô nhiễm môi trường, lao động của đàn bà COVID một cách bóc lột để hàng hóa rẻ, và họ cho xuất cảng với cái giá rất là rẻ mạt vì có sự hỗ trợ của chính phủ liên bang của Trung Quốc. Thành ra Hoa Kỳ đòi hỏi rằng không lũng đoạn tiền bạc, không được hỗ trợ một cách gọi là không công bằng như vậy, là vì những công ty của Hoa Kỳ hay thế giới không cạnh tranh được. Rồi nhưng mà cái thứ ba nữa là Hoa Kỳ nói rằng những công nghệ của họ đó không thể thể ăn cắp những trí tuệ thông minh, mà căn bản của những công ty như là Huawei, ZTE, những tập đoàn lớn lớn cả trăm mấy chục tỷ luôn, mà cái cách họ làm đó là họ có research development, họ có nghiên cứu, nhưng mà họ ăn cắp, thành ra họ nhanh lắm, họ đi nhanh lắm. Đợi người ta làm nửa chừng hay là người ta làm xong rồi ăn cắp rồi mình biến chế thêm thì nó còn nhanh hơn nữa. Bây giờ đã phá những điều đó, và thứ nhì nữa là bắt những công nghệ của những kỹ nghệ của Hoa Kỳ hay thế giới đó, qua làm vài năm là phải chuyển công nghệ, đó là một hình thức khác nữa, ăn cắp nữa. Đã phá hết tất cả đó. Và một cái điểm chính mà Tổng thống Trump ra nói rằng đó, Trung Quốc phải bớt đi cái phần đầu tư vào của chính phủ vào những công ty tư. Mà đó là cái đường lối của Tập Cận Bình, nó thay đổi khác hoàn toàn Tập Cận Bình. Đó là ông muốn là Politburo của Trung Quốc nhúng tay vào điều hành những công ty tư để chỉ định họ gián điệp hay là để cạnh tranh. Đó là cách làm của Tập Cận Bình. Mà bây giờ bỏ hết cái đó thì tôi đã tiên đoán rằng khó có thể họ chấp nhận. Mà bây giờ đầu tiên họ nói họ sẽ chấp nhận, nhưng Hoa Kỳ nói chúng tôi cần phải kiểm chứng, thì họ lại bắt đầu họ rút lui là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là các biện pháp mà thuế này ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế Mỹ, và không biết rằng là có làm cái giảm cái sức tiêu dùng của nội địa, tăng lạm phát hoặc là giảm cái tăng trưởng kinh tế. Và không biết rằng là theo giáo sư thì cái tình hình thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ tuần tới sẽ dự báo ra sao thưa giáo sư?
Ôi trời, tuần tới dự báo chứng khoán mà nếu mà tôi biết được rõ ràng thì tôi đã thành ông Warren Buffett rồi. Nhưng mà đường dài thì tôi nói được, chứ còn từng ngày hay từng tuần thì tôi không dám nói được rồi. Nhưng mà để trả lời lại cô Nam Phương là như thế này. Cái thế quan nó rất là phức tạp. Nó như vậy. Thế quan tôi đã dùng cái danh từ như là một cái liều thuốc đắng mà Hoa Kỳ cần phải uống để chữa bệnh. Một liều thuốc đắng. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là hiện tại Hoa Kỳ bắt đầu đưa thuế quan là chỉ uống 1/4 liều thuốc thôi, 10%, 1/5 liều thuốc thôi. Thành ra nó không có đi tới đâu hết. Nó đưa như một cái cảnh cáo là có thể gia tăng, cho nên Trung Quốc họ rúng động, họ sợ. Nhưng mà khi đưa 10% là như thế này, là những công ty sản xuất đồ vào Hoa Kỳ, đúng không? Hoa Kỳ nhập cảng vào. Thì những nhà gọi là xuất nhập cảng họ mua, họ hàng hóa đánh thuế quan vào những công ty đó. Những người xuất nhập cảng họ phải trả cái đó. Thì họ trả cái đó bằng cách là sao? Họ gia tăng giá tiền của những đồ Trung Quốc ở tại Hoa Kỳ. Có nghĩa là người dân, trừ khi họ tẩy chay hàng Trung Quốc, trong năm rồi, trong năm 2018 đã trả giá trực tiếp 1.4 tỷ đô la của thuế quan. Có nghĩa là thuế quan đưa vào chính phủ Hoa Kỳ nhưng mà người dân trả. Tại vì một số rất là nhỏ là phía bên những cái nhà công kỹ nghệ bên đó họ giảm giá để họ bù đắp thuế quan. Đó là điểm thứ nhất. Tại vì cái thuế quan nó quá nhỏ, đồ Trung Quốc nó rẻ quá, là 10% không thấm vào đâu. Đó là trường hợp thứ nhất. Bây giờ lên 25%, nếu mà lên 50% thì như thế nào? Nếu mà lên 25% đó, thì 1-2 chuyện nó có thể xảy ra. Có thể 2 chuyện cùng một lượt. Là cái tệ trạng mà tôi nói trước nó cũng xảy ra. Có nghĩa rằng những người xuất nhà sắp nhập cảng, họ vẫn nhập cảng vào hàng hóa mắc, thì họ lại tăng giá. Mà đồng thời đó, những cái hàng mà chế tạo ở bên Hoa Kỳ, những hàng nhà sản xuất đó, họ nói ô dịch đồ Trung Quốc cao, thì bây giờ họ cũng gia tăng giá cùng một lượt luôn. Thì cái tình trạng đó có thể sẽ tiếp tục xảy ra, nhưng mà họ sẽ thể không chuyển hết, là tại vì gia tăng 25-50% thì nhiều quá. Thì những nhà xuất cảng ở bên Trung Quốc họ nói như vậy bán không được, như vậy cạnh tranh bán không được, thì họ lại cắn răng họ giảm giá của họ, có nghĩa là họ mất đi lợi tức lợi nhuận. Thì khi mà thuế quan ra gia tăng đến cái cường độ đúng đó, thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế của Trung Quốc, là tại những nhà sản xuất bên Trung Quốc phải gọi là giảm giá đi và bớt lời và bớt tiền tệ đi, thì như vậy nó có ảnh hưởng. Rồi nếu mà thuế quan kéo dài lâu dài ở 50% hay 25% đó, chuyện thứ ba nó có thể xảy ra là Hoa Kỳ bắt đầu mua ở những xứ khác, hay là những xứ sản xuất ở bên Trung Quốc dời gọi là đi qua những xứ khác như Việt Nam. Chuyện này nó đã xảy ra và đang xảy ra. Chính Tổng thống Trump cũng nói bây giờ chúng tôi tăng thuế quan, nhưng mà quý vị đừng lo là tại vì đồ hàng hóa ở bên Malaysia, bên Singapore, bên Ấn Độ, ở bên Nam Hàn nó sẽ thay thế đồ Trung Quốc. Hãy mua đồ những đó. Thì đó mới là đánh vào cái gọi là cái túi hậu bao rất nặng khi mà hàng hóa được mua ở xứ khác và những công ty từ Trung Quốc chuyển đi qua xứ khác. Lúc đó là Tập Cẩm Bình họ mới xuống động mạnh hơn là như vậy.
À, vâng, thưa giáo sư, mới cái dọa lên 25% đánh thuế trên 200 tỷ Mỹ Kim thì các nhà sản xuất của bên Trung Quốc đã lo sợ rồi. Như vậy liệu rằng là nếu mà ông Trump định đánh thuế tiếp toàn bộ 300 tỷ đô la còn lại mà chủ yếu là những cái hàng tiêu dùng thì liệu nó sẽ như thế nào? Nhất là đối với những người mà tiêu thụ ở bên Hoa Kỳ, liệu rằng là họ có lo lắng vì cái giá cả nó sẽ gia tăng lên hay không ở tại Hoa Kỳ? Thưa giáo sư.
Dạ vâng. Dạ. Thưa 300 tỷ là cái điều mà ông Trump nói ông sẽ làm nhưng mà chưa làm. Tại vì cuối tháng 6 này đó sẽ có cuộc họp thượng đỉnh G20 ở tại Nhật Bản. Thì ông nói ông gặp Tổng Bình thì có thể là sau đó họ hòa hoãn tí xíu rồi họ có thời giờ thương thuyết. Như chúng ta nói, 7 điều kiện mà Hoa Kỳ đưa ra đó, bây giờ Tập Cẩm Bình hay là Trung Quốc muốn chấp nhận, họ cũng không muốn biết chấp nhận như thế nào, tại gần như là đã phá hết tất cả cách làm việc của họ. Vì họ hồi xưa tới giờ họ gian lận và họ làm một cách gọi là ở trung ương kiểm soát hết tất cả những kỹ nghệ tư nhân. Tuy nhiên khi mà gia tăng đến 300 tỷ, và mình nên nhớ rằng Tổng thống Trump có thể gia tăng đến 500 tỷ, chứ không phải là 300 tỷ, không, 300 tỷ chỉ là những lời đe dọa, hiện tại là 200 tỷ, sẽ lên 300 tỷ nếu mà không có gì thay đổi. Và cái con đường cuối là Tổng thống Trump có thể gia tăng cái tariff lên 500 tỷ, mà không nhất thiết là ở phải 25%, có thể lên 50% nữa. Cái điều này thì tôi nghĩ là chắc Hoa Kỳ không đi đến. Tại sao? Là tại vì đó, như chị hỏi đó, là nó sẽ đưa cái vật giá của Hoa Kỳ lên cao, cái tiền tiền lãi và lạm phát lên cao. Mà Hoa Kỳ sở dĩ bây giờ đó, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp về thị trường chứng khoán, stock market. Tổng thống Trump để ý rất nhiều về thị trường stock market. Mỗi lần một quyết định ông xảy ra, khi mà nạn lạm phát mà gia tăng lên 2.5-3% đó, là quỹ tiền tệ liên bang sẽ phải gia tăng tiền lãi. Mà gia tăng tiền lãi thì rất tai hại cho stock market, và dĩ nhiên là lạm phát lên thì tất nhiên là túi hầu bao của từng người công dân. Đến đó thì có thể là có một cái chiều hướng rằng tẩy chay hàng Trung Quốc nếu như những quốc gia khác họ thay thế. Một điều cụ thể đó là trong 4 tháng đầu của năm 2019, Việt Nam đã xuất cảng vào Hoa Kỳ gia tăng 30% cao hơn là năm trước. Thành ra đó là mình đã thấy là Việt Nam đã thay thế một phần rất nhỏ để mà sản xuất những cái hàng hóa như giày dép, quần áo này nọ. Chưa kể đến những cái xứ như Malaysia, Thái Lan, Singapore, Brunei, những cái xứ trong khối Asian đó, họ sẽ là một cái điểm rất có thuận lợi cho họ, thưa chị.
Dạ vâng, không biết rằng là liệu các biện pháp mà của ông Trump có khiến cho Trung Quốc phải nhượng bộ và chấp nhận yêu sách của Mỹ không, thưa giáo sư?
Dạ, cái điều này nó cũng làm cho họ rúng động mạnh. Nhưng mà tuần trước đó, chúng tôi có nói sơ sơ đó về cái con đường một vòng đai và một Silk Road đó, cái con đường tơ lụa một vòng đai và một con đường của Trung Quốc đó. Bàn cờ tướng nó đã chuyển thế rất là mạnh. Bàn cái con đường một vòng đai và một vòng đai một con đường tơ lụa của Trung Quốc đó, hiện tại đã kéo trên 65 quốc gia, mà trong đó 36 quốc gia họ gần như là họ thỏa thuận rồi. Mà những cái số quốc gia này đó sẽ trong một cái gọi là cái vòng ảnh hưởng của Trung Quốc nếu mà họ để cho Trung Quốc xây cất những infrastructure và vận tướng tương lai. Sau khi Tập Cẩm Bình đã có cuộc họp thượng đỉnh, và trước đó ông đã đi thăm viếng Âu Châu, và ngay cả Ý Đại Lợi cũng tham gia vào con đường một vòng đai, và Đức hay là Anh Quốc hay Pháp họ nói rằng họ lo ngại nhưng mà họ vẫn muốn nghe, lắng nghe để coi có chuyện gì ấy, có nghĩa rằng họ khuyến dụ rất là tài tình. Và những cái quốc gia như là đồng minh mạnh của Hoa Kỳ, mặc dù Hoa Kỳ gọi là khẳng định là không tham gia vào con đường một vòng đai, đừng tham gia, nhưng mà những quốc gia tôi rất là thất vọng là những quốc gia mà nhận tiền của Hoa Kỳ rất nhiều như là Do Thái, những quốc gia mà gọi là kẻ thù truyền thiếp của Trung Quốc, đó là Nam Hàn, những quốc gia mà đồng minh ở Trung Đông mạnh nhất là Saudi Arabia, vân vân và vân, những quốc gia đó đều tham gia con đường một đại. Đó là một hoàng thờ tướng mới đang chuyển thế, mà Trung Quốc họ nói rằng nếu mà chúng tôi được như vậy, cái khối những quốc gia 65 này đó sẽ, cái sức mạnh sẽ gấp đôi lần EU, sẽ GDP đó sẽ gấp đôi lần của Hoa Kỳ nếu mà trong 10 năm nữa trong vòng kiểm soát của Trung Quốc. Thành ra họ rúng động hay không là cái con đường kế đó, thưa con.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, đó là về phần của bên Hoa Kỳ là ông Tổng thống Trump dọa là sẽ đánh thuế lên đến 25% rồi có thể hơn nữa. Nhưng mà về mặt khác, về bên nước Trung Cộng thì liệu rằng là họ có cái điều gì để mà họ đáp trả lại cái vụ đánh thuế này của ông Trump hay không? Mà hiện nay thì chúng ta biết rằng là họ đã đánh thuế lên 60 tỷ hàng của Hoa Kỳ rồi. Thì liệu cái thuế mà họ đánh lên cái hàng của Hoa Kỳ nó có ảnh hưởng nhiều đến Hoa Kỳ hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, còn nhiều những cái thuế của họ đó, vì họ mua đồ của Hoa Kỳ ít hơn Hoa Kỳ mua họ và đồ họ rất nhiều, đại đa số là đậu nành, ngũ cốc, những cái phụ tùng xe hơi hay là những xe Ford hay này nọ đó, thì 60 tỷ nhưng mà hiện giờ họ đánh thuế tương đối cũng nhẹ, có 10% thôi. Thành ra họ vẫn đương tay vì họ không muốn ông Tổng thống Trump tức giận và đi đến cái con đường chiếu tướng tột đỉnh. Những cái điều mà họ có thể làm dĩ nhiên là họ, tại vì họ chỉ đóng thuế có 60 tỷ chứ có gia tăng không bao nhiêu, nhưng mà họ gia tăng cái tỷ lệ đóng thuế thì họ có thể làm. Và cái điều mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm nữa là họ có thể đóng băng tất cả những tài sản của những công ty của Hoa Kỳ bên Trung Quốc. Vì cái đó là gần như đến chiến tranh rồi. Thành ra tôi nghĩ là nó sẽ không đến, đó là cái mức tối hậu. Tuy nhiên, một cái điều mà tôi đã bàn luận trong đài rất nhiều trong mấy tuần qua đó, tôi không đồng ý Tổng thống Trump cái phương pháp là ông đánh tứ trụ, có nghĩa là đánh luôn bạn bè, đánh luôn thân hữu, mặc dầu họ có vẻ gian lận mình, nhưng mà kẻ thù quan trọng nhất là Trung Quốc mà lại đánh thuế, tuyên bố là sẽ đánh thuế vào xe, những xe luxury như là BMW, Mercedes của bên Đức, hay là đánh thuế vào Nhật Bản, đánh thuế Canada, đánh thuế Mexico. Vì muốn thắng một cái trận chiến kinh tế mạnh nó phải đánh một hướng thôi. Thì tuần này tôi rất vui mừng Tổng thống Trump nói rằng những sứ đồng minh bây giờ chúng tôi hoãn lại không đóng thuế nữa, chuyện đó mình bàn sao. Đó là cái điều tôi rất là mừng, vì nếu không đó, một bên á thì đưa kẹo, đưa bánh, đưa khuyến dụ, đưa túi tiền, ngay cả có thể hối lộ cho những lãnh đạo để tham gia con đường một đai, một bên thì bị đóng thuế, thì cái gọi là cái ngã ngũ ra sao mà biết rồi, họ sẽ đi về hướng Trung Quốc. Tổng thống Trump đã thay đổi một phần, tôi hy vọng rằng con đường nó sáng suốt thì mới có thể thành công được. Một đối thủ Trung Quốc là một đối thủ rất lợi hại, mình không thể coi thường một đối thủ với nền kinh tế và cái cách điều hành của Tập Cận Bình rất là lợi hại, thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, không biết rằng là cái thời gian mà cuộc chiến tranh thương mại tiếp diễn này, theo giáo sư nghĩ rằng là không biết nó có dài quá không, và không biết rằng là đến khi nào sẽ kết thúc, thì đến khi nào là một trong hai bên sẽ chịu không nổi và sẽ xuống thang, thưa giáo sư?
Một trong những yếu tố mà có thể làm cho Tổng thống Trump nao núng là tại vì mùa bầu cử sắp sửa vào năm 2020. Cái điều mà ông rất mong muốn rằng đưa cái chương trình thuế quan này để đến cái lúc mà gọi là thắng lợi rõ ràng để Trung Quốc chịu thua và có cách kiểm chứng, thì đó là một cái điểm rất tốt cho Đảng Cộng hòa và cho ông được tái cử. Tuy nhiên Trung Quốc họ cũng biết điều đó. Đó là một trong lý do mà họ nói rằng chúng tôi không thương thuyết, chúng tôi không có cho anh một cái ticket để mà được tái cử một cách dễ dàng như vậy. Đó là một trong những yếu tố chính trị của Hoa Kỳ. Còn trên phương diện kinh tế, tài chính á, mà kéo dài lâu đó là hai điều mà tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ không có đi gọi là con đường ngắn, phải đi con đường dài. Là nếu ảnh hưởng stock market lâu dài hay là nạn lạm phát có gia tăng đi đôi chút đó, là từ 2% lên tới 2.5% đó, là người dân Hoa Kỳ hiện tại, đa số người dân Hoa Kỳ và ngay cả đa số của lưỡng đảng, trong đó có Cộng hòa và Dân chủ, đều ủng hộ cái chương trình thuế quan này, vì họ biết đó là liều thuốc đắng cần phải uống. Nhưng mà đường dài họ thay đổi hay không, đó là cái điều mà mình lo ngại phía Hoa Kỳ. Còn Trung Quốc thì cái sự phản ứng của người dân đó không có được thể hiện vào cái quyết định của Politburo hay là ban quản trị của Tập Cận Bình. Thành ra Trung Quốc có thể họ sẽ chịu đựng lâu hơn vì đó là hệ thống thống đựng gọi là độc đảng. Còn Hoa Kỳ thì cái hệ thống dân chủ, nếu mà ảnh hưởng đến túi hầu bao, đến stock market, đến nạn lạm phát, đến tiền lãi của quỹ liên bang phải gia tăng và ảnh hưởng đến kinh tế, thì Hoa Kỳ cái gọi là cái dư luận và cái ủng hộ của quần chúng sẽ thay đổi rất là nhanh chóng. Đó là điều đáng lo ngại.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi, và xin hẹn với quý thính giả đón nghe vào chương trình kỳ tới. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nam Phương, và kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư và gia đình Nam Phương một cuối tuần được thật là nhiều niềm vui, một cuối tuần được bình an và hạnh phúc bên người thân. Xin hẹn với quý vị vào kỳ tới.
Dạ vâng, rất hân hạnh. Xin kính chào ạ.